Thời gian còn lại thì chúng tôi sẽ dành cho phần vấn đáp. Các anh chị có thể nêu ra bất kỳ những thắc mắc nào liên hệ đến đời sống, đến công việc làm, đến cảm xúc, đến tình yêu, đến hôn nhân, đến bất cứ cái gì mà các anh chị có thể quan tâm. Và mạnh dạn nêu câu hỏi, đừng mang tính lý thuyết mà hãy mang tính ứng dụng để mà có thể chia sẻ theo các cái bước thực tập được, để cho việc chia sẻ thật sự được lợi lạc. Trong việc giáo dục, hướng dẫn những người thân bao gồm con cháu trở nên hạnh phúc, thoát ra khỏi những cái vi phạm luật pháp, vi phạm dân sự, vi phạm thuần phong mỹ tục á, thì chúng ta cần phải phân tích sự khác biệt giữa tính trách nhiệm và tính liên lụy. Đức Phật dạy người thực tập thiền là có tính trách nhiệm cao, và ta giúp người thân của mình là hết lòng, có trình tự, có sự quan tâm, có sự theo dõi để giúp cho người đó ngày càng thoát ra các cái cạm bẫy mà họ đang bị vướng, các thói quen xấu mà họ đang bị kẹt, các hành vi và lối sống tiêu cực mà họ đang dẫm đạp lên. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta trải cái sự liên lụy khổ đau trên người đó, mà phần lớn chúng ta có thói quen thế. Ví dụ như đến mùa thi đi, mặc dù nó là một cái tích cực về quan tâm á, đứa con ngồi làm về làm bài ở trong phòng thi, người cha người mẹ đứng ngồi không yên ở trước cổng trường trên cái yên của một chiếc xe Honda. Khi đứa con đi ra bên ngoài mà gương mặt rạng rỡ đó thì người mẹ vui theo, cha vui theo, mà thấy nó mặt nó bí xị buồn hiu á, là mình có bị khổ theo. Cái đó là chăm sóc quan tâm thiếu phương pháp. Như vậy ta phải biết dừng lại ở cái mức độ trách nhiệm, đó là hướng dẫn cho người ta được hạnh phúc hơn, tích cực hơn, thành công hơn, chứ không phải là biến cái nỗi đau của đó trở thành nỗi đau của mình. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, Đại Đức Na Tiên đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc bằng cái câu hỏi thế này: thưa đại dương, có cần phải bị cụt một cánh tay để biết nỗi đau của một người bị mất tay là gì không? Nhà vua trả lời là không cần thiết. Và vua giải thích thêm là: thưa đại đức á, vì chẩm là cán ngang của luật pháp, cho nên mỗi khi chẩm quan sát cái người tử tù bị các án tử hình, tứ mạng phanh thây, chặt nó thành từng khúc hay là chảm đầu đó, các cái phản ứng trên cơ thể giật, những cái là nỗi đau thay qua sự la thất thanh, những cái dãy dụa, là mình biết rõ là họ đang trải qua cái đau cung cực. Cho nên không cần phải phải là người như thế thì mình mới hiểu được cái cảm giác đó. Đại Đức Na Tiên kết luận là đúng như vậy. Trong các cái quan tâm về xã hội và người thân đó, chúng ta đừng có bị kẹt vào họ. Vì kẹt vào họ là ta đang nói cách liên minh với họ rồi. Mà nói cách liên minh với họ, nếu họ đang thù một người nào đó, ta dễ dàng thù theo. Họ đang giận một người nào đó, ta giận theo. Theo cái công thức người Việt Nam bị ứng xử sai đó, giận người, thương người, thương cả đừng ghi, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Đó là tính liên lụy theo. Còn Đức Phật dạy chúng ta là phải trách nhiệm và dừng ở trách nhiệm của mình. Làm hết bổn phận rồi, hết trách nhiệm rồi, nỗ lực hết rồi mà người đó vẫn không thoát ra được, đó là nghiệp của họ phải trả. Ta không khổ theo họ, tìm cách khác tích cực hơn, tìm hỗ trợ, tìm người thân, tìm tư vấn để chúng ta giúp cho họ thoát ra. Còn nếu vẫn không thoát ra được nữa thì hãy để cho cái quả xấu giáo dục họ. Thì giống như con cá mà đang nằm ở dưới một cái vùng nước, ở trên đó là dầu phủ trùm hết, nó phải nhảy lên trên để tìm lấy không khí, mà không nó sẽ chết. Nhảy lên nhiều lần mà vẫn không có giải pháp thì buộc nó phải lao một cách tốc độ để tìm tới một cái nước nào không còn những vết dầu loang. thì đó mới sống còn thôi. Còn nằm ở đó nó sẽ phải chờ chết, và chết trong dãy giụa, chết trong đau khổ thôi. Thì trong đau khổ mà không tìm con đường thoát ra thì người đó không thể nào tìm được hạnh phúc đang lúc mình được hạnh phúc. Dĩ nhiên đây là tình huống bất đắc dĩ thôi, cho nên ta lo nhưng mà đừng bị liên lụy theo. Ví dụ như là mình đi chăm sóc một người bệnh, người bệnh đang đau, mình đau theo là không đúng. Ta phải bình tĩnh, hạnh phúc, để ta mới nhắc nhở người bệnh. Tinh thần Phật dạy là đừng có đồng quá cái thân đau là tôi, để đang chút đau ta không bị khổ tâm. Đó là người có tu. Chứ mà người thân mình đang đau, mình tới mình kể, trời ơi, từ lúc mà em vào cho bệnh viện, anh ở nhà lo mọi thứ, già cũng như con, đóng vai trò làm mẹ luôn, khổ quá trời. Giá mà em ở nhà đỡ cho anh biết mấy, đang bị bệnh mà nghe con nói đó, bệnh gấp đôi. Rồi hoặc dù mình mắng vốn, con của bà làm tôi mệt quá, như thế con này không phải là con mình vậy, con của chung mà cứ đổ từ con của bà, nó quậy phá, không ai la rầy mà nó chịu được á, như thế là không nên. Cho nên ta không nên tạo tính liên lụy về khổ đau với người thân. Tạo cái tính truyền hạnh phúc cho người thân thì nên cần, còn liên lụy khổ thì nên kết thúc. Thì bằng cái thái độ sống tích cực đó đó, trong vai trò trách nhiệm và thương những người thân, ta giúp cho họ thoát ra. Còn được như thế nào thì chấp nhận như thế. Và nếu như không có kết quả, tìm những giải pháp tốt hơn, chứ không có đầu hàng số phận. Đó là cách thức tốt nhất mà ta có thể giúp cho một người đang kẹt vào những nỗi đau. Xin đi câu hỏi khác. Đang khi chờ đợi đó thì chúng tôi xin nói thêm cái ý là không bị liên lụy trong việc quan tâm chăm sóc những người thân thương. Khi chúng ta hỗ trợ với vai trò làm cha mẹ đối với con cái, anh chị em đối với em út, hay là mối quan hệ huyết thống hoặc là bạn bè, thì phải nhớ là đừng tạo cơ hội cho họ bám víu vào như là một chiếc phao. Vì thái độ tâm lý đó sẽ tạo ra sự ỷ lại. Tha lực là điều không thể không có trong cuộc đời. Hầu như tất cả chúng ta phải sống với tha lực hết á, 70-80%. Mái nhà là tha lực để che mưa chở nắng, tạo ra an ninh cho mình. Ghế, giường, bàn, tủ đều là những tha lực vô tri vô giác. Những người thân đồng hành trên hạnh phúc đều là tha lực cho chúng ta được bình an. Những hỗ trợ cụ thể bằng vật thực, thái độ, tấm lòng, công sức, tiền bạc đều những tha lực. Những sự sắp xếp, gửi gắm, truyền trao tri thức và kinh nghiệm đều là những tha lực, không thể phủ định. Nhưng Đức Phật đó, trong các kinh dạy chúng ta đừng nên lạm dụng và lệ thuộc vào nó, chỉ sử dụng khi cần. Vì đó truyền trao sự hỗ trợ cho người thân cũng như thế. Sẽ là một điều vô duyên khi mà người thân chúng ta đang khỏe mà mình đi tặng một chiếc xe lăn, giúp đỡ cho một người đang bị tật trên một chiếc xe lăn là một nhu cầu. Nhưng mà khi khỏe rồi mà giữ xe lăn là một trở ngại. Tương tự, cái nạn không cần thiết cho người có đôi chân khỏe, cái bình dưỡng khí không cần thiết cho một người đang hít thở bằng bầu phổi và quá trình oxy lên não đang diễn ra một cách bình thường từ tim. Giơ một bàn tay để kéo một người nào đó đang khi người đó không bị lún sâu trong bùn của khổ đau và bất hạnh. Tặng cho một cái giày để đứng dậy đang khi người đó có một tinh thần tự lực cao. Người ta phải thấy rõ ai đã có nhu cầu và nhu cầu đó là cái gì, và truyền trao cái sự hỗ trợ đó ở mức độ cần thiết để người đó có thể tự lập được. Một con chim non, nếu người con chim mẹ mà không bỏ cái thói quen là mốm mồi cho nó thì nó vĩnh viễn trở thành là một kẻ lệ thuộc. Một con cậu bé nếu không rời khỏi vòng tay thương yêu của người mẹ để tự đi thì nó sẽ bị tật nguyền suốt đời. Cho nên thương và trách nhiệm với người thân không có nghĩa là ta làm hết mọi thứ, mọi việc cho nó, mà phải tạo ra cái sự hỗ trợ tích cực để cho chúng có thể tự lập và thành công. Đó là tinh thần Phật dạy. Tỷ phú gần 50 tỷ Warren Buffett là một trong những người mặc dù phải là Phật tử nhưng mà sống rất là đúng tinh thần Phật dạy về phương diện này. Hưởng ứng cái quỹ từ thiện lớn nhất toàn cầu của hai vợ chồng Melinda và Gates, thì gia đình Warren Buffett đã chuyển giao 40 mấy tỷ đô la cho cái hội từ thiện này, và ông chỉ cho kế thừa con cháu một phần rất nhỏ so với cái số tiền khổng lồ mà hai vợ chồng đang có. Và khi báo chí hỏi thì ông trả lời rất rõ là tôi không thấy cần thiết cho việc truyền trao hết tất cả cái sở hữu cho tôi của tôi cho con cháu của tôi, và tôi muốn truyền trao cái tri thức, cái phương pháp để chúng có thể giỏi hơn tôi trong tương lai và sử dụng một cách hợp pháp và có ý nghĩa những đồng tiền được thừa kế. Đó là một kinh nghiệm rất hay, nhưng rất tiếc là kinh nghiệm đó không được toàn thế giới này áp dụng theo. Người ta bị dướng dính vào cái huyết thống và người thân thôi. Đa khi trong xã hội này nó cũng có rất nhiều người cần đến cái tình thương và sự chăm sóc thì chúng ta lại ít khi quan hoài đến. Thì tính chấp ngã đã làm cho trái tim chúng ta trở nên băng giá với đồng loại, hoặc là chai lì với những nỗi đau của những người khác cũng có những nhu cầu tương tự như những người thân. Cho nên là bên cạnh là việc giúp cho người thân á, thì Đức Phật cũng dạy chúng ta là giúp cho những người dân bằng tinh thần từ bi, nhân ái, cao thượng, có giá trị tình người và một cách vô điều kiện. Do đó cái việc hỗ trợ thông qua chăm sóc người thân á, phải được thực hiện theo cách thức là để cho người thân chúng ta biết được phương pháp và tự thực tập, tự làm để tự có được hạnh phúc. Vì không ai có thể thay thế hạnh phúc cho ai, hay là làm thế để có được hạnh phúc cho một người nào đó, chuyện đó là chuyện không bao giờ có thật. Cho nên bên cạnh cái việc mà giúp cho người thân rũ bỏ nỗi đau thì cũng nên thực tập cái thói quen là giúp cho người thân có được hạnh phúc. Và ai thực hiện được hai phương diện này đó thì mới thấy được lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy. Từ là nhổ nỗi khổ, bi đó là mang lại niềm vui. Phần lớn chúng ta chỉ làm được một trong hai chứ không được trọn vẹn cả hai phương diện. Phải làm hai phương diện như thế thì cuộc đời này nó mới được hạnh phúc lâu dài. Xin đi câu hỏi khác. Lần này thì các anh chị có vẻ lặng lẽ quá hoặc là hơi bị ngại ngùng quá. Ở đây có ai trong quá trình thực tập thiền mà có những cái cảm giác là nóng răng ở trên đầu không? Có không? Hoặc là mình có những niềm vui do thấy những cái thoại tướng, tức là điềm lành, chẳng hạn như được Đức Phật đến so đầu và hứa khả mình những việc gì đó, và cái hạnh phúc đó nó trở nên lăng lăng không? Có không? Có người có mà không nói mạnh lắm. Hoặc có ai đó nghe rằng là trong lỗ tai mình có tiếng gì đó văng vẳng trong thời gian mình chuẩn bị ngủ hay là đang ngủ hay không? có không? Đó à, thì cô phát biểu. Đó là một cái thực tập sai trong lúc ngồi thiền. Cái đó được gọi là hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa đó, tẩu là chạy hay là di chuyển, và gầu có một số tình huống là nó dừng ở một cái điểm nào đó trên cơ thể. Nhập ma đó là làm cho mình bị phiền não, không phải là ma quỷ hoài nhập vào, như là dân gian nó mê tín vì gì đó ăn bố không có thật. Thì cái hiện tượng này đó là do vì tâm của mình đang bị vướng kẹt vào một sự tập trung, hoặc là bị vướng mặn vào một cái cảm xúc nào đó. Cho nên là khi rơi vào cái trạng thái nóng răng trên đầu á, thì chúng ta phải bỏ ngay cái phương pháp quán tưởng mà mình đang theo đuổi trước đó đó. Ví dụ mình đang tập trung vào cái gì nhiều quá mà máu nó tụ lên đầu, làm cho cái nhiệt lượng nó bám ở trên não á, thì cái đó là sai. Chúng ta phải quay trở về hít thở, buông hết tất cả mọi đối tượng trong quán chiếu, đừng có tập trung vào nó nữa, mà để cho tâm mình nó trở nên giống như chân không. Mà chân không á, nó sẽ không tạo ra một sự vướng dính nào hết. Tâm mình nó rỗng không hoàn toàn trong thời gian thực tập là một yếu tố mà thói quen buông xả sẽ giúp chúng ta thành tựu được nó. Cho nên mới quay trở về lại. Còn nếu mà mình đang thực tập buông xả mà không thoát ra được nó, đừng cố gắng mà ngồi thiệp, đứng dậy, không? Dùng tay soi dùng cổ cho nó ấm để máu nó được chuyển xuống ở vùng cổ, và các căng thẳng đó nó sẽ được hết. Hoặc là ta có thể đi bách bộ hay đứng tập giật căng kinh, một phương pháp thực tập để cho nó giải phóng cái căng thẳng trên bộ não, nó tạo ra sự vận hành tốt của các cái thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, thần kinh tứ chi, để chống các chứng bệnh đau nhức xương khớp, tê bại liệt sụi về sau này. Và khi mà mình tập 10 phút hay là 15 phút nó tạo ra một trạng thái thăng bằng rồi thì hãy tiếp tục ngồi lại, chứ đừng có ráng đè nén, vì tình trạng như thế nó sẽ vọng quả lên nhiều hơn. Thực tập thiền đúng là phải vận dụng cái chánh niệm theo hơi thở ra và vào và vận hành của nó như vừa điêu. Đảm bảo quý vị khi làm như thế là không bao giờ hỏa nó dừng tụ lại cho đỉnh đầu nữa trên. Phải nhớ chuyện đó. Phần lớn là chúng ta không để ý đến cái hơi thở vận hành nên là mới bị hỏa nó giọng. Cảm giác ớn lạnh ở đầu hay là ở cổ hay là ở cột xương sống là do vì thận bị yếu, hoặc là do ăn kiêng cữ nhiều quá, nó thiếu chất, nó bị suy nhược cơ thể, hay là bị suy nhược thần kinh, đều có thể làm cho chúng ta có cảm giác tương tự trong một cái không gian ngồi, hoặc là quá gió, hoặc là quá lạnh, hoặc là quá nực. Cho nên ta điều chỉnh cái không gian và khắc phục nó bằng cách là ăn uống điều độ, đừng kiêng cữ quá mức, miễn là có tập thể dục thì nó không có dư thừa các chất dẫn đến các bệnh trên cơ thể, thì chúng ta sẽ khắc phục được. Có một số cái cảm giác ớn lạnh nó phát xuất từ cái bệnh cảm xúc mà thường chị em phụ nữ dễ gặp. Nhiều chị em phụ nữ cảm xúc quá cao, nó thể hiện qua cái đường da trên lòng bàn tay quá mỏng, máu ửng đỏ hồng, các đường chỉ tay chi chiết ở trên lòng bàn tay, thì thường dễ bị vướng bằng một cảm xúc vui buồn lẫn lộn lắm, dễ hờn, dễ dỗi, dễ giận, dễ phiền, dễ khổ đau. Thì người mà bị chìm trong cái cảm xúc như vậy đó, nó dễ bị lãnh cảm rồi trầm cảm. Và nếu không thoát ra khỏi thì trong thời gian mình tập thiền mà không vận dụng đúng phương pháp của thiền để mà giải phóng cái này đó, thì nó tạo ra những cái cảm giác ớn lạnh hoặc là răng rần trên thân, trên tâm. Một số người khác bị bệnh cảm xúc kèm với yếu tim, suy tim mà mình không biết, thì dễ có cảm giác là rơi nước mắt khi mình ngồi đọc kinh, khi mình ngồi thiền tịnh, khi ngồi niệm Phật, Cái đó không phải là sự mầu nhiệm nha, cái đó là một cái phiền não cần phải vượt qua. Vượt qua là làm chủ dòng cảm xúc như chúng tôi đã hướng dẫn khi nãy. Cố gắng là phải phân tích được các cái mấu chốt về những cái cảm giác lạ, cảm giác tiêu cực, cảm giác không đúng trên cơ thể để chúng ta thành công về nó. Có cảm giác nào đang tồn tại ở trên cơ thể tiêu là sai và không cần thiết cho thiền. Ngay cả những cái cảm giác là được Phật đến rờ đầu, thọ ký, hứa khả, cái niềm vui nó lăn lăn trên toàn thân của chúng ta, cái đó theo Đức Phật cũng không nên giữ nó. Mượn nó là một cái phương pháp thay thế thì được, để chúng ta vượt qua những nỗi đau trên thân, nỗi buồn ở trong tâm. Nhưng mà bám díu vào nó thì nó trở thành là một sai lầm. Đây là những điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Nói tóm lại, thật tập thiền đúng là ta không có những cái cảm giác gì trên thân, trên tâm, trên đầu, trên lưng, trên vai, trên chân gì hết á. Còn có cảm giác là sai rồi. Và quay trở về hít thở, theo dõi hơi thở, giữ cái trạng thái chung thủy giữa tâm và hơi thở, chúng ta sẽ vượt qua được nó. Còn nếu không vượt qua, như chúng tôi nói, quý vị hãy đổi tư thế đang ngồi trở thành là đi. Và đây cũng là điều mà các thiền sư Trung Quốc á, sử dụng có kinh nghiệm. Chứ đang lúc mà phiền não nó vọng khởi trong tư thế ngồi mà ráng ngồi đó, thì chúng ta không thể nào giữ được chánh niệm đâu. Đi để thư giãn, có thể đi trong vòng 20 phút, sau đó quay trở về lại ngồi lại bình thường để trở thành được. Hoặc là mình bị mệt mỏi quá, đừ đẳng quá, căng thẳng quá, thì lúc đó Đức Phật khuyên ở trong kinh cứ ngủ một giấc cho nó ngon lành đi. Đừng có đè nén nó sẽ bị hôn trầm. Giả dự bằng thần thì không có thể hiện được chánh niệm. Thì sau giấc ngủ đó, ngày hôm sau chúng ta bắt đầu thực tập thiền lại thì nó sẽ thoải mái hơn, có kết quả hơn. Còn những trường hợp ngủ gà ngủ gật mà do vì mình không quen, chứ không phải là do cơ thể bị suy nhược hay mệt mỏi, Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng đến ánh mặt trời. Hình như ánh mặt trời đó, thì cái năng lượng ánh mặt trời nó sẽ tạo ra những cái phản ứng hóc môn, mà trong đó nó có những cái tố chất là rất là tươi tỉnh, thoải mái, mà không cần phải sử dụng cà phê hay là bò hút hay là những cái chất mà cái kích tố để nó làm cho mình nó là không ngủ. Vì những cái đó nó đều dẫn đến cái hại thần kinh và hại cái cơ chế ngủ về sau này. Cho nên quán tưởng đến ánh sáng mặt trời thì chúng ta sẽ có được những cái phản ứng hóc môn tương tự mà không phải tốn tiền. Khi đã áp dụng điều đó rồi mà vẫn không có kết quả thì Đức Phật biết rõ là do vì cơ thể chúng ta mệt quá. Nên mà có trạng thái giả dự này thì hãy chọn giấc ngủ cho nó tốt, chứ đừng có gắn gượng không cần thiết. Nhờ đó chúng ta dễ dàng có được chánh niệm. Xin đi câu hỏi khác. Thầy xin phân tích thành ba sự kiện khác nhau. Thứ nhất là sự kiện ma đè. Hiện tượng đè là có thật, nhưng không phải do ma, do quỷ như mê tín trong dân gian đã suy luận và phân tích. Không có ma nào làm việc đó. Sở dĩ mà chúng ta có cái cảm giác đang lúc ngủ mình lăn không nổi, phát ngôn cũng không được, co cơ thể, vận động tay chân nó cứng đơ, là vì chúng ta đang để cho cơ thể mình nằm ở trong một tư thế sai. Và điều đó nó ảnh hưởng trước đó là do quá mệt, hoặc là đi đường xa quá dài, hay là uống rượu giả dụi, làm lao động tay chân quá sức, thì đều dẫn đến cái hậu quả là dễ bị ác mộng, hoặc là ta nhận thức được cái ác mộng đó, hoặc không nhận thức được mà làm cho cảm giác là không có vùng vẫy được. Thì trong tình huống này á, các anh chị chỉ cần thực tập đơn giản là có kết quả ngay. Nếu ta có niềm tin vào Đức Phật, dầu là Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Phật Dược Sư, Phật Di Lặc, chỉ cần niệm thật là lớn tiếng danh hiệu Phật đó, dĩ nhiên là 3-4 lần đầu nó không thành công, đến lần thứ 4, thứ 5 cái tiếng âm vang vừa phát ra khỏi cái bờ môi chúng ta là cái trạng thái nó bị hết liệt. Nếu là người không có tôn giáo, các anh chị có thể nghĩ tưởng đến cha, mẹ hay đứa con, cái người mà mình quý trọng nhất, mà mình có nhiều cái kỷ niệm đẹp và hạnh phúc nhất, chỉ cần đọc tên người đó thôi là cái cảm giác tương tự nó cũng có thể xuất hiện, nó giúp cho mình thoát ra khỏi sự đè. Ngay sau khi thoát ra khỏi sự đè đó, đừng có nỗ lực nằm xuống ngủ tiếp. Như chúng tôi vừa nói, nó từ những phản ứng cơ thể mà ra thôi. Cho nên chúng ta hãy đứng dậy xoa bóp, dùng tay trái xoa bóp tay phải, dùng tay phải xoa bóp tay trái, xoa bóp hai chân, và đặc biệt là phải xoa bóp vùng cổ thật là nhiều, tối thiểu là 5 phút. Nếu trong nhà sẵn có một cái đèn tia hồng tử ngoại thì hãy rọi vào cái vùng cổ và những cái vùng bị đau nhất, mệt mỏi đó, 5-7 phút rồi hãy nằm xuống ngủ. Mà không á, thì chúng ta tập nhảy dây, đứng tập tại chỗ nhảy dây khoảng 5-10 phút thoải mái hết, rồi uống thêm một ly sữa nóng ha, nằm xuống là thẳng giấc liền. Tại vì sữa nó giúp cho phục hồi năng lượng, cho nên chứa trữ lượng đường á, nó làm cho chúng ta cơ thể nó hấp thu nhanh và phục hồi nhanh. Còn những người bị tiểu đường thì không nên uống sữa, mà có thể uống những cái loại chỉ định của bác sĩ để chúng ta có thể được tốt. Lúc đó chúng ta có thể ăn một gói mì gói, ăn cái gì vào, bắt đầu nằm xuống nó sẽ được thoải mái. Một điều khác mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm đó, một số cái hiện tượng bị đè đó là do vì cái gối nó quá dơ, mồ hôi nó ấp vào trong đó quá nhiều, thì cơ chế mệt mỏi của cơ thể sẽ làm cho cái diễn tiến bị ác mộng và bị đè nó diễn ra nhanh. Cho nên chúng ta phải thay thế cái áo gối liền, bỏ cái gối đó, thay thế nó bằng cái lớp mền mỏng nè, hoặc là cái khăn khoảng chừng 2-3 cm đều với nhau, không bị nghiêng cao quá thấp. Cái gối mà quá cao nó dẫn đến ác mộng dễ. Gối không có gì hết để nằm ở trên sàn nhà hay trên giường cũng dẫn đến bị đè dễ. Và cuối cùng đó là trước khi nằm xuống để ngủ lại, chúng ta phải liên tưởng là tôi khỏe mạnh, tôi chỉ chứa một tâm thể duy nhất, chứ không có ai đè, ai nhập vào tôi hết. Việc giải phóng cái nhận thức sai lầm này, nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được nó được nhanh hơn. Không phải chỉ ngay cái lần con được đó, mà tương tự trong tương lai chúng ta không bị thêm một lần nào nữa. Thì như vậy cái hiện tượng bóng đè hoàn toàn là phản ứng tiêu cực của thân trên cơ thể, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của tâm. Mà vì thiếu trình độ khoa học và do mê tín dị đoan được lan truyền, chúng ta tưởng là ma đang làm việc ấy. Người xem phim ma, chuyện ma nhiều, thì trước khi hiện tượng bóng đè đó diễn ra thì họ thấy là ma đang rượt đuổi mình, ma đang hại mình, đang giết mình, đang phá mình, mà vốn là vốn không có thật. Hai, hiện tượng ma ám là hoàn toàn không có thật. Trong dân gian ta thường đồn đãi là ma bắt nhốt con người ở trong một cái bụi cây, trong một cái bụi tre gai rất là nhiều, rồi bỏ đất sét vào trong miệng là cho người đó không nói được. Sau thời gian đó, người đó mới được người thân phát hiện hay là tự đi tìm về nhà. Những sự đồn đãi đó là hoàn toàn mang tính cường điệu và không có thật. Về phương diện khoa học, về phương diện Phật học, thì ma không đáng sợ mà nên đáng tội nghiệp. Đức Phật nói trong các kinh đó, ma đó là do vì chấp trước, trước cái chết mà họ bị kẹt lại trong khoảng một thời gian ngắn nhất định nào đó. Các cái vướng kẹt trong chấp nhất này bao gồm là ăn quán giang hồ, cái hình thức là hận thù, hoặc là chết tự vẫn do ức chế tâm lý, hoặc là bị quan trái gì đó mà chết, hay là tình yêu quyến luyến giữa vợ và chồng, hay là tình thân thương giữa một người cha có đứa con rơi, hay là có một người vợ giấu, vân vân. Hay là tiếc nuối sâu tài sản, tất cả những gì mà mình có trên cuộc đời, có thể làm cho tiến trình tái sanh bị trì hoãn một thời gian ngắn. Nhưng theo Đức Phật nói trong các kinh đó, phần lớn sau khi tắt hơi thở, cái chết thật sự diễn ra rồi đó, trong vòng vài ba giây là con người phải tái sanh theo nghiệp. Chúng ta không mặc cả được với tái sinh, chúng ta không thương lượng được, không hối lộ được, không đúc lót được, không trì hoãn được, mà nghiệp nó dẫn dắt chúng ta đi theo. Ví dụ như cái hoa đẹp này đang nghiêng về phía tay phải, thì khi dùng một dụng cụ cắt ngang thì nó phải ngã tay phải thôi. Và kinh điển kết luận lại, cái nghiệp nào nặng nó sẽ dẫn chúng ta tái sanh vào cái cảnh giới tương đương mà ta không có quyền lựa chọn, không ai lựa chọn tái sanh cho mình được, mà nghiệp nó chọn cho mình, không có thượng đế thần linh can thiệp. Khi mình hiểu được cái nhận thức đúng này rồi đó, thì tự động chúng ta không còn tin nữa có hiện tượng ma ám, ma làm cho mình si mê, bùa mê thuốc lú cũng không có thật nha, mà nó có những chất hóa chất ảnh hưởng thông qua lỗ mũi, làm cho cái người bị tiếp nhận nó trở nên là si mê trong vòng dài 3 phút, cho đến lúc nào cái tác dụng hóa chất này đã tan trên khỏi cơ thể thì cái đó trở thành là người bình thường, và lúc đó mới phát hiện ra mình mới bị lừa, mới đưa hết tiền bạc ngọc ngà châu báu những vật quý giá cho cái kẻ xấu. Tại sao kẻ xấu cũng đang tiếp xúc với mình mà không bị? Vì họ đã bịt lỗ mũi sẵn rồi, họ nín thở đang lúc nói, họ có những thực tập tốt trong cái việc lừa đảo đó, cho nên đó là họ không bị ảnh hưởng. Đang khi chúng ta là bị ảnh hưởng một thời gian 10 giây, 50 giây, vân vân. Cái đó không có bùa mê thuốc lú nào hết, ngoài là những chất hóa chất thôi. Cho nên là không nên tin vào bùa lỗ ban, bùa năm ông, rồi yếm thư trù, hoàn toàn không có thật. Nếu những thứ này mà có thật á, thì những người thiện trên cuộc đời này bị chết hết rồi, kẻ xấu đã giết bằng các phương pháp đó, cần gì phải dùng dao gậy súng ống, phải bị đối diện trước luật pháp và ở tù đài. Nếu cái đó là có thật á, thì các quốc gia bị khủng bố như là Mỹ và châu Âu không cần phải tốn đến hàng trăm triệu đô la cho các hoạt động gián điệp để bắt những tay chùm khủng bố như Bin Laden. Chỉ cần nhờ một người thư là chết rồi, mà trên thực tế có làm được đâu. Thì ma cũng như vậy, ma không có tay chân lấy đâu hành động, không có lời nói lấy đâu mà xui khiến. Ma chỉ tồn tại một thời gian ngắn bằng tâm thức, và cái sự giao tiếp của họ với chúng ta như là một thông điệp, hoặc là giúp đỡ mình, hoặc là nhờ mình trợ giúp họ. Thường trong sự giúp đỡ, ma là người thân để chỉ điểm cho những bế tắc. Còn trong sự nhờ trợ giúp á, thì họ sẽ nói cái chết của họ, ai là kẻ chủ mưu, họ chết ở đâu, chết như thế nào, để cho chúng ta góp phần phá án thật là sớm. Ngoài hai tình huống này ra, tất cả các trường hợp còn lại đều là tâm thần đa nhân cách, đều là tâm thần quan tưởng vốn có thật. Người bị tâm thần đa nhân cách đó, đóng thêm một vai mà người đó không làm chủ được, cái bộ não bị trục chặt nó điều khiển họ, do cái mê tín mà họ có trong các tôn giáo, họ có thể đóng vai là ông này bà kia, hoặc là thần linh, hoặc là người lành, hoặc là kẻ tốt để xuống giúp cuộc đời. Tất cả cái đó đều là tâm thần. Một diễn viên trong phim hay là trên sân khấu, họ ý thức rõ cái vai mà họ đang thủ. Sau khi cái màn đóng lại và bộ phim được kết thúc, họ trở lại cái đời sống bình thường là con người chính họ, là một diễn viên vậy thôi. Còn người bị tâm thần á, là không làm chủ được điều này, họ bị bộ não điều khiển thôi. Và thiếu kinh nghiệm về chuyện đó, thiếu kiến thức về lĩnh vực này, là cho chúng ta có cảm giác là ma đang nhập, hay là bị ma ám, bị ma theo, vốn không có thật. Tương tự các chị em phụ nữ, đừng đi thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng, thầy số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng, thầy bóng. Đang khi có nỗi khổ niềm đau, hãy đến tư vấn các thầy có kinh nghiệm tâm linh, tư vấn các cư sĩ có kinh nghiệm tâm linh, tư vấn những bạn đồng tu tốt để chúng ta thoát ra những cái vấn nạn vừa điêu. Còn khi tư vấn những kẻ xấu như vừa điêu thì họ sẽ lợi dụng gieo rất các nỗi sợ hãi vào trong tâm chúng ta. Họ phán cho một câu sanh dờn là mình có một cái dòng phá thai theo, do vì phá thai ức chế tâm lý đó nó theo, nó đền đòi nợ mình. Và quý bà mà duyên vợ chồng không xong á thì thường bị thầy bói phá cho ăn câu là có dòng nam theo phá. Người ta mở bài cúng tốn 10 triệu, 20 triệu, nếu giàu thì tốn vài trăm triệu, vài tỷ đồng. Nhiều người có sẵn có tiền, ta đâu tiếc gì đâu để mua cái hạnh phúc, mua cái bình an. Rút cuộc rồi là mua cái nỗi sợ hãi vào trong tâm. Ma không làm được việc ấy. Ai dù là tu sĩ Phật giáo mà nói rằng là có dòng nữ theo, dòng nam theo, có dòng là phá thai theo là điều nói dốc, nói sai là Phật dạy. Ta nên tránh những người như thế, vì như thế chỉ rước họa vào thân. Và trong chùa có một thuật ngữ là tiền mất tật mang. Khi mình bị sợ hãi rồi, ta dễ dàng cái gì mình cũng làm theo chứ. Đó là điều họ nên tránh. Ba, hệ thượng ma nhập là có thật. Ma nhập như vừa nêu chỉ có hai tình huống: nhập vào để giúp người thân, ta chỉ điểm những bế tắc để góp một cái giải pháp cho mình để trở thành như là hộ pháp. Còn ma là người dưng á, thì họ nhờ trợ giúp để giúp cho họ được siêu thoát. Cho nên nó có ba cái chìa khóa để đo biết đâu là ma nhập thật và đâu là bị tâm thần phân liệt, tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, để điều trị thích hợp và cấp thể. Chìa khóa 1: thông tin về cái chết của ma nêu ra đang lúc hiện tượng đó xuất hiện là kiểm chứng được. Ví dụ như ta hỏi nhà ở đâu, số nhà mấy, điện thoại mấy, cha tên gì, mẹ tên gì, ma thật á, sẽ trả lời đúng phốc và ta gọi đến số nhà đó thì người ta thừa nhận rằng là tôi có một đứa con chết ngày mấy tháng mấy, đúng với lại cái thông tin mà ma vừa cung cấp cho ta. Còn tâm thần, dù là tâm thần thì loại gì, khi hỏi đến cái đó là nó bí lù, nó bắt suy nghĩ hoặc là nó đánh trống lảng, nó nói tôi không có nhà, không có cửa, tôi không có cha, không có mẹ, tôi không biết tôi là ai. Cái đó là tâm thần loại nặng nè, phải đi điều trị bác sĩ tâm thần. Chìa khóa B: ta thử hỏi cái nghĩa trang mà hương linh đó đang ở là chỗ nào, và hỏi cái dãy mấy, cái hàng mấy, mộ lớn, mộ nhỏ, màu sắc gì, cái dấu nhận dạng ra sao. Nếu là ma thật, không thể nào nó không biết chuyện ấy. Giống như nhà chúng ta biết hết rồi, cái bàn mà đặt ở đâu, màu gì, lớn nhỏ, mua năm nào, mình nhớ vành vách. Thì các hương linh sau khi chết, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không còn nữa, thì cái tập trung vào tâm sẽ mạnh gấp nhiều chục lần so với lúc còn sống. Thì cái ký ức bộ nhớ sẽ tốt hơn là người còn sống rất nhiều lần. Phải nhớ cái cơ chế tâm lý này. Mà nếu hỏi đến gì đó mà hương linh đánh chống lãng, nó không trả lời được là biết là giỡn. Thì phải dẫn đến bác sĩ tâm thần càng sớm càng tốt. Chậm một ngày nào là khó điều trị một ngày đó. Ta có thể mất người thân đó thêm một ngày. Chìa khóa 3: ma nhập thật mà khi được hướng dẫn đến chùa nó mừng hết lớn, lễ được siêu thoát mà. Còn tâm thần mà nghe đến chùa nó sợ, nó phản ứng, nó từ chối, dễ dùng, nó diện cớ đủ kiểu hết. Nó nói ông thầy đó không linh, ông thầy đó còn thua tôi, ông thầy đó không thể giúp được tôi, để đánh trống lãng và lạc hướng cái việc mà dẫn đến chùa. Tương tự khi dẫn đến bệnh viện tâm thần, nó sẽ phản ứng liền và nó không bao giờ thừa nhận rằng nó đang bị rơi vào cái chứng bệnh này. Đó là tâm thần loại nặng. Dưới cái mắt của bệnh nhân tâm thần, bác sĩ điều trị tâm thần là người tâm thần nhất. Nói vậy là dễ hiểu. Do đó nếu thuyết phục không được, ta phải dùng các phương pháp là chối hay là cưỡng bức lên xe để dẫn đến bệnh viện gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Chúng tôi đã có kinh nghiệm điều trị bệnh ma nhập là 20 năm, từ năm 1991. Và có nghiên cứu về tâm thần, có nghiên cứu về thần kinh, có học về châm cứu. Và chúng tôi là một tu sĩ lâu năm, dĩ nhiên là học về tâm thức học, học về duy thức học, biết rõ về cái cơ chế vận hành của tâm, các thái độ tâm lý. Là chúng tôi phối hợp cả ba bốn phương diện và thấy rất rõ ai bị bệnh gì, chứ không có đoán mù đoán mò. Do vậy đó, khi có một người thân, một người bạn rơi vào các hiện tượng mà mình không biết rõ là tâm thần hay ma nhập đó, thì quý vị có thể dẫn đến cho gặp chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp miễn phí 100%. Điều trị đúng phương pháp mới hết bệnh được. Một người đang bị tâm thần mà dẫn đến chùa đợi mỏ tụng kinh đóng chuông là sai phương pháp, sẽ làm cho người đó đó trong 2-3 ngày đầu có cảm giác được chấn an, bình an hơn, nhưng sau đó là bệnh nặng hơn. Vì ngoài cái bệnh trục trặc của não do tâm thần, còn kèm theo một cái mê tín rằng là bị ma nhập. Hai cái này nó hành hạ người đó rất nguy hiểm, và người thân nó sẽ khổ đau nhiều hơn. Còn xác định rõ đó là bệnh tâm thần thì trong giai đoạn đầu thì không cần phải tư vấn tâm lý cho người bệnh, vì họ có tiếp nhận được đâu mà tư vấn. Dẫn đến bệnh viện điều trị thời gian 3-4 ngày đầu, cái phản ứng đó là ngủ ly bì, và đây là một phản ứng rất bình thường trên cơ thể thôi. Đừng lo, đừng sợ, đừng nghĩ rằng là bệnh nhân của mình nó nặng hơn, là quản mà dẫn đi các ông thầy khác nữa là quy to. Sở dĩ các loại thuốc nó có chất an thần là để cho các bệnh nhân đó không có phát triển cái sai lầm trong nhận thức, mà vốn có thể là hại chính mình họ tự tử nha, hoặc là họ để bị xe đụng, hoặc họ làm hại những người khác, hoặc họ bị lạc đường, cho nên phải để cho họ ngủ. Cái giấc ngủ sẽ làm cho họ phục hồi được cái chức năng rối loạn, và thuốc nó có chức năng điều trị. Nếu mà kéo dài quá 4-5 ngày mà không hết cái trạng thái mê mệt ngủ ly bì đó thì ta phải báo bác sĩ để thay đổi thuốc, chứ đừng có hoảng hốt. Còn có nhiều chứng bệnh mà nó quá nặng, ta không còn cách nào khác là phải gỡ người thân vào bệnh viện điên, hoặc là quá nặng nữa, không còn cơ hội để điều trị được nữa, phục hồi được nữa, thì ta phải đành gỡ người thân mình vào các cái trung tâm tâm thần ở đó để họ sống chung với những người tâm thần, hết còn cơ hội phục hồi rồi. Ta phải chấp nhận đường buồn, đường khổ, đường đau, phải cho rằng đó là một sự thật thôi. Chúng tôi đã đến các trung tâm tâm thần như thế và quan sát theo dõi không dưới 3.000 bệnh nhân tâm thần, bằng cái trực quan, bằng cái kinh nghiệm, bằng những kiến thức mà từ các lĩnh vực, thấy rõ ai là tâm thần, ai là bị ma nhập thôi. Thì do đó quý vị cái áp dụng 3 chìa khóa này trong lúc mà mình chưa rõ người thân của mình là dạng nào, thì quý vị có thể có được cái câu trả lời thích hợp. Hoặc cái phương pháp thứ tư, quý vị có thể bỏ một số tiền trong túi và hỏi cấp kỳ rằng là trong túi tôi có bao nhiêu tiền. Nếu là ma nhập thật, nó sẽ đoán đúng phốc, nó còn số series ở trên cái tiền bằng giấy. Còn cái đồng tiền là đồng lớn, đồng nhỏ, đồng màu gì, hình thù ra sao, nó nói đúng phốc hết. Vì ma không bị giới hạn bởi vật chất và các cái cản trở vật chất, còn là tâm thần thì đến lúc đó nó, mình hỏi là nó đóng mò đóng mù, nó suy nghĩ liếc mắt liếc qua lại là biết là đồ dởm hết. Hoặc quý vị có thể hỏi trong tủ mà vốn cái người đó hoàn toàn lúc mà còn tỉnh không biết có cái gì, ma sẽ trả lời đúng phốc có bao nhiêu ngân vật dụng gì đang để trên nó, còn là tâm thần sẽ không biết gì hết, nên sẽ nói tầm bậy tầm bạ hoặc đánh trúng lãng thôi. Cho nên đó, là cần phải có kiến thức khoa học và Phật học để chúng ta mới giúp đỡ được người thân bị rơi vào, hoặc là bị bóng đè, hoặc là bị ma ám, hoặc là bị ma nhập. Tình trạng bị thật là rất ít, 95-99% là bị tâm thần là chính yếu thôi. Thì đó, đừng hoang mang sợ hãi, tâm thần mới bị dễ điều trị, chứ để đến 10-20 năm mà mới dẫn đến gặp các thầy để nhờ tư vấn là coi như là quá muộn màng rồi. Và cũng xin nói thêm, không phải chùa nào, thầy nào, sư cô nào cũng điều trị được những thứ bệnh này. Nếu không có học, không có nghiên cứu, không có kinh nghiệm về nó. Cho nên đó, đừng có nghe mà hễ đâu đồn là cứ đến, thì như thế là lúc mà tiền mất tật mang. Phải đến đúng người, đúng chỗ. Và thường những cái chỗ mà làm chân chính là ta không lấy tiền. Nên nhớ thế nha. Ta thấy cái nỗi đau của những người bị tâm thần mà nghĩ tưởng là ma nhập đó, là một nỗi đau bất hạnh lớn. Cho nên ta phải giúp đỡ bằng mọi giá để cho người đó thoát khỏi cái ách nạn này mà không tốn một đồng xu. Nên nhớ thế. Còn chỗ nào bà vẽ bây giờ phải làm cái bùa này, cái phép nọ, 50 triệu, 70 triệu, 3 triệu là biết là đồ dởm à. Hoặc có nhiều người á, người ta không cần tiền bạc nhưng mà ta cần cái danh dự ảo. Ta cũng bài vẽ mình tùm lum hết, cúng này cúng kia cũng biết là đồ dởm. Còn ma nhập thật á, thì thầy nào, sư cô nào tụng kinh chỉ trong vòng 15 phút là nó thoát ra thôi. Mà chính yếu là phải hướng dẫn tâm lý nó, cho nó rũ bỏ được sự chấp trước. Còn tâm thần có làm cỡ nào đi nữa cũng không hết nếu không uống thuốc. Và đôi lúc phải uống thuốc trọn đời. Đây là điều mà chúng ta cần phải phân biệt. Xin đi câu hỏi khác. Đó chỉ là một trong những nguyên nhân rất phụ của nhiều chứng bệnh tâm thần. Hiện nay đó thì y khoa chứng minh, chúng ta thấy là có rất nhiều người gần như là có 2/3 trong cuộc đời là không có ngủ, họ thức suốt đêm ấy, nhưng mà không sao hết. Và tăng song của họ rất cao, đến cả 20 mà không vấn đề gì hết á. Cái cơ chế sinh học đặc biệt của họ là cho họ vẫn sống bình thường, có người sống thọ nữa, không ngủ mà vẫn không mất sức. Cái đó là điều hiếm có. Tuy nhiên là khi mà mình là bị mất ngủ lâu dài mà kèm theo một nỗi đau trầm cảm về một biến cố, một bất hạnh, một đau đớn gì đó mà không chuyển hóa được, thì cái này có thể dẫn qua tâm thần rất nhanh. Như vậy mất ngủ chỉ là một yếu tố hỗ trợ dẫn đến tâm thần, chứ là phải là nguyên nhân chính của tâm thần. Có ba nguyên nhân chính của tâm thần. Nguyên nhân một đó là những trục trặc của bộ não, hoặc bẩm sinh hoặc do tai nạn. Trục trặc của bộ não thì đến một lúc nào đó thì người đó sẽ trở thành là người tâm thần, bình thường là không bị gì hết đó. Còn do tai nạn thì những biến cố liên hệ đến bộ não thì dẫn đến tâm thần là chuyện bình thường. Có người mất hết hoàn toàn cái ký ức về bản thân mình, tên tuổi gì, con cháu nhà ai, bao nhiêu tuổi, ở đâu, họ hoàn toàn không biết, sau một cái cú va đập té tai nạn giao thông thôi, và phải nhờ vào sự trợ giúp nuôi của người khác đến trọn đời, tức là gọi là mất trí đó. Tình huống hai là tâm thần do biến cố ha. Biến cố như vừa nêu, ví dụ như thất tình, hoặc là bị chồng ruồng bỏ, bị thất nghiệp, tổn thất tài sản, bị lừa đảo bởi những người thân, bị mất mát, đau thương, buồn chán, tuyệt vọng lâu ngày mà không có người hỗ trợ tháo mở ra đó, thì nó dẫn đến cái tình trạng là trầm cảm. Mà trầm cảm là một cục trục trặc của bộ não. Từ thái độ sống với tâm lý tiêu cực dẫn đến trầm cảm là một khoảng cách không phải là quá dài. Mà khi rơi vào trầm cảm rồi đó, điều trị tâm lý không có kết quả. Ngoài cái hỗ trợ tâm lý để làm cho người đó được nâng tinh thần lên dây cót để có thể tự lập, thì cần phải hỗ trợ bằng thuốc. Thuốc là sẽ giúp cho điều phục những cái trục trặc trên não thì mới hết được. Cho đó ta cần phải đi cả hai là bác sĩ tâm lý hay là và bác sĩ tâm thần. Bác sĩ tâm lý có thể thay thế thành các tu sĩ hoặc là những người bạn đạo, những người thân có kinh nghiệm về lĩnh vực này để giúp cho chúng ta vượt qua nỗi đau. Trường hợp ba đó là do lạm dụng thuốc hoặc là sử dụng những cái chất nghiện. Ví dụ như ai sử dụng thuốc lắc hay là đập đá, hút chích quá nhiều về ban đêm, rồi cộng thêm rượu chè nữa thì dẫn đến chuyện hoang tưởng và tâm thần rất nhanh. Trong các trung tâm tâm thần mà chúng tôi có cơ hội đến thì cái thành phần như vừa nêu chiếm khoảng 30-40%. Cái này là một hiện tượng toàn cầu nha, chứ không phải là một hiện tượng ít đâu. Ví dụ như thói quen uống rượu mà vào đêm từ 10 giờ khuya cho đến 1-2 giờ sáng liên tục nhiều ngày, thì rối loạn tâm thần đó là rất có cơ hội xảy ra và rất là nguy, nên tránh, không nên hành hạ cơ thể mình để dẫn đến những chứng bệnh tâm thần. Dù là phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào trong số 3 nguyên nhân vừa nêu, thì chúng ta phải thấy cái cơ chế của tâm thần là rối loạn nhận thức của bộ não, rối loạn một cách vĩnh viễn hay là rối loạn tạm thời. Phải đi bác sĩ điều trị, khám xác định rõ loại nào để chúng ta điều trị thích hợp. Cái rối loạn tạm thời đó thì trong một năm có thể người ta bị tâm thần dài 3 tháng, 1 tháng hoặc là dài 3 ngày, hoặc là trong một tháng người ta bị dài 3 giờ thôi, chứ không phải lúc nào cũng bị. Đừng vì thế mà mình nghĩ rằng là người này bị ma nhập. Chứ bình thường họ quá khôn, quá thông minh, biết nhiều ngôn ngữ, rất là logic, rất là lanh lẹ, nhưng mà điều đó không có nghĩa là người đó không bị tâm thần. Cái hiện tượng mà ta gọi là tẩn tẩn hay chạm mạch hay bát bát cũng là tâm thần nhẹ nha, chứ không phải là không bị gì. Và phải điều trị uống thuốc. Ngưng thuốc thì tình trạng tâm thần phát triển rất nhanh, nhớ thế. Và không có gì xấu khi phải uống thuốc khi bệnh tâm thần. Uống thuốc đều là nó ngưng phát triển, ngưng uống thuốc là tái phát rất là nhanh. Đang khi tình trạng tâm thần nhẹ, tâm thần bình thường diễn ra đó, thì tránh tình trạng dẫn người đó đi đến những cái chỗ tập trung quá đông người, ít oxy để thở, thì tình trạng tâm thần nó sẽ nhanh hơn. Tránh tình trạng dẫn đến chùa, đình, miếu, thờ phượng, nhang khói nghi ngút. Vì tại đó nếu họ có thêm một cái yếu tố mê tín thì cái tình trạng xuất hiện giống như là ma nhập sẽ có mặt liền, và làm cho người thiếu kiến thức nghĩ rằng là ma đang đeo bám, đang nhập vào, mà vốn chỉ là một cái biến chứng của tâm thần. Thì áp dụng 4 chìa khóa mà chúng tôi vừa nêu, quý vị sẽ xác định đó là tâm thần hay là ma nhập. và phải theo dõi những cái thay đổi về tâm sinh lý và lối sống, chúng ta sẽ thấy rõ đâu là một bệnh nhân tâm thần để giờ trợ giúp và đâu là một bệnh ma nhập để khắc phục một cách dễ dàng. Cho nên cần phải sáng suốt bình tĩnh để chúng ta không bị ngộ nhận và tránh những tình trạng mê tín dị đoan, vì nó là một trong những nguyên nhân rất nguy hại hơn sự mất ngủ rất trăm lần dẫn đến các hiện tượng bị tâm thần. Và cố gắng thực tập buông xả những nỗi đau, những bất hạnh, duy trì hạnh phúc thì không thể nào tâm thần xâm chiếm chúng ta được, nhất là những loại tâm thần do nguyên nhân xã hội, nguyên nhân gia đình, nguyên nhân lối sống, nguyên nhân cá nhân, nguyên nhân hưởng thụ mà ra. Còn những tâm thần do trục trặc bộ não bẩm sinh hay là tai nạn là điều mà chúng ta khó tránh khỏi rồi, cái đó phải chấp nhận thôi. Còn các nguyên nhân còn lại là có thể khắc phục được, có thể phục hồi được, có thể điều trị được, trở thành một người bình thường bằng sự nâng đỡ tinh thần và rũ bỏ những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự đau khổ, là bệnh tâm thần nó sẽ hết. Nhưng đừng để quá muộn và quá trễ. Xin đi câu hỏi khác. Nó chẳng là điểm tốt mà cũng chẳng là điểm xấu, chỉ là một cái rối loạn của tình thương bị ức chế thôi, do thực tập thiếu sự buông xả. Có ba loại hình giấc mơ. Giấc mơ trực quan hay còn gọi là giấc mơ điềm báo thường xuất hiện với những người có trực quan mạnh và giác quan thứ sáu tốt, nên họ có thể đón biết được những sự kiện sẽ diễn ra 10 năm, 20 năm hay là trong một tương lai gần hoặc là xa, rất chuẩn xác, in đúc như những gì họ thấy trong giấc mơ. Thì giấc mơ trực quan này nó giúp cho người ta rất nhiều thứ, tránh được tai nạn, rủi ro, sự cố và bất hạnh nói chung. Và đừng nên khủng hoảng vì giấc mơ như thế, mà hãy nên tận dụng các phương diện tích cực và phục vụ của đó cho các mục đích tốt đẹp của cuộc đời. Dĩ nhiên không nên lạm dụng, vì có những cái nó tương tự nhưng mà không phải. Giấc mơ thứ hai là một cái ác mộng do chúng ta bị đừ đẳng cơ thể, mệt mỏi tinh thần, ngủ sai tư thế trong một không gian hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, dẫn đến hiện tượng bóng đè, hoặc là chỉ mơ mộng bị rượt đuổi vì cái này nọ thôi. Thì sau khi thức dậy đó, chúng ta mệt thật là mệt, từ lúc dài 3 tiếng sau nó vẫn chưa cảm thấy được bình an, mà đang trong lúc giấc ngủ đó có một cái tiếng động nhỏ, một tiếng kêu, một cái đánh thức thôi, nó đau nhất trên bộ não này, bưng 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 bưng, rất là mệt mỏi. Thì ta phải điều chỉnh được, phải điều chỉnh các cái phương tiện xung quanh, tư thế ngủ vân vân, thực tập tâm buông xả thì mới có thể khắc phục nó cho ngày hôm sau. Các giấc mơ đó không nên sợ, khủng hoảng lo, nó không có một điểm xấu nào hết, nhưng không có một điểm xấu nào hết. Loại giấc mơ thứ ba đó là người có thiện tâm thiện ý nhiều, rồi cái ức chế của tình thương nó sẽ để lại trong giấc mơ để chúng ta giải quyết cái ức chế đó. Ví dụ như một người con có hiếu thảo với cha mẹ, nhưng mà hôm đó thì bà mẹ đang có nhu cầu là muốn con gái mình ở nhà. Cô gái này vì một cái công việc nên phải đi xa, đang trong thời gian đi xa thì bà đã qua đời, thì về không gặp được mẹ, cho nên nó cứ rai rứt ở trong tâm. Và cái thái độ rai rứt này nó làm cho cô con gái này đó nhìn thấy mẹ mình trong giấc mơ, hoặc là quở trách, hoặc là tự la rầy mình, hoặc là cảm thấy mình có lỗi, để cho mình giải tỏa cái ức chế tâm lý đó. Thì cái đó là cái thái độ tiêu cực về cảm xúc cần phải vượt qua. Còn trong trường hợp của cô đó, mình thấy con chim được mình nâng niu, lo lắng, mong cho nó được siêu thoát khỏi cái kiếp và chim làm cái chậu trước cái lúc mà nó chuẩn bị qua đời. Thì trong giấc mơ đó thì mình lại thấy một cô bé giống như là hiện thân tái sinh của con chim này. Thế nó là một cái hiện tượng tích cực thôi, nhưng mà nó chỉ là một giấc mơ chứ không có dấu hiệu hiện thực. Cho nên không nên bận tâm về nó, lo lắng là tốt hay là xấu, vì giấc mơ là không có thật, ngoài những giấc mơ tiên tri như vừa nêu. Nói tóm lại, người tu học Phật mà nhất là thực tập thiền á, duy trì và giữ lại bất kỳ nội dung nào của giấc mơ, dầu là giấc mơ tiên tri đều không tốt. Huống hồ là những giấc mơ ức chế của tình thương hay là giấc mơ ác mộng, cần phải vượt qua. Các cái hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ như là Phật so đầu, Phật hứa khả, Phật giúp đỡ, Phật đưa mình về Tây Phương cũng đều là những cái cần phải vượt qua. Còn bản chất của thiền là để cho tâm được thông dong, nhẹ nhàng, thư thái, không vướng chấp. Phải thấy rõ được như thế. Và điều này đã được Đức Phật nói rất là chi tiết ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài chia ra 5 loại phiền não. Những cái giấc mơ liên hệ đến thân do nằm sai tư thế là phải tránh. Những giấc mơ do cảm xúc, rồi những cái hình ảnh do tri giác, những hình ảnh do thái độ, tâm tư và nhận thức xuất hiện đều được gọi chung là ma. Ma đâu phải là ma quỷ, mà ma là trở ngại. Đức Phật khuyên là hành giả tu theo lời Phật dạy không nên bị vướng kẹt hoặc vào các cái hình ảnh liên hệ đến thân, đến cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức trong mơ, vì mơ là không thật, mà hãy quay trở về sống với thế giới hiện thực. Chỉ cần đánh thức mình là giấc mơ nó kết thúc. Nhưng mà có rất tiếc á, nhiều người là trải nghiệm giấc mơ trong ban ngày, đang sống là mơ mộng đó là hoặc về quá khứ hoặc về tương lai, lấy hiện tại là mấu chốt để chúng ta khắc phục bản thân, sau thời gian thì chúng ta sẽ trở thành là bình thường. Nói tóm lại, tu tập muốn có hạnh phúc tốt là không nên để cho giấc mơ nó dẫn dắt mình, ảnh hưởng mình, ám ảnh mình, giờ là giấc mơ mang nội dung gì, tích cực hay là tiêu cực, phải nhanh chóng vượt qua. Và vượt qua như thế thì ta mới có được chánh niệm, bằng không ngồi thiền cứ bị nó ám ảnh thôi, không có được lệ lạc gì.